Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Thế lực thù địch nội bộ Việt Dân Cộng sản giết nhau. Tôi nhắc lại, thế lực thù địch nội bộ Việt Dân Cộng sản giết nhau. Như chúng ta đã từng thấy, chế độ Việt Dân Cộng sản mỗi khi mà bị cái hoạn nạn gì, bị cái vấp ngã gì thì nó luôn đổ thừa cho thế lực thù địch. Mà rất nhiều trường hợp nó còn đổ cho là thế lực thù địch nước ngoài. Ít khi mà nó bỏ cái chữ nước ngoài, thế lực thù địch, thế lực thù địch nước ngoài. Và trong những năm gần đây thì khi mà Liên Xô sụp đổ, Việt Nam Cộng sản phải đi đầu hàng Tàu Cộng để được cho sống sót cho đến ngày hôm nay. Và khi mà Mỹ và Tàu còn là đồng minh với nhau thì bọn Việt Dân Cộng sản nó theo chân voi Tàu, nó ăn bã mía do Mỹ tặng cho Tàu. Tàu nó ăn xong nó giả bã ra thì anh Việt Dân Cộng sản lượm lấy cái bã mía đó mà ăn và sống. Nhưng mà từ khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và coi Tàu Cộng trước kia là đối tác, bây giờ trở thành đối đầu, thì Biển Đông bắt đầu dậy sóng. Và khi Biển Đông bắt đầu dậy sóng thì bọn Việt Dân Cộng sản mỗi khi hoạn nạn thì nó gặp phản án liên miên, mà mỗi khi hoạn nạn thì nó không dám đổ thừa cho thế lực thù địch nước ngoài nữa. Nó cắt cái chữ nước ngoài này, nó chỉ nói là tơ lơ mơ là thế lực thù địch. Và khi mà Biển Đông dậy sóng thì lòi ra cái tội Việt Dân Cộng sản bán nước từ khuya. Cho nên nó luôn luôn e sợ rằng quốc dân Việt Nam sẽ đứng lên hỏi tội nó. Vì thế cho nên nó cắt cái chữ nước ngoài đi và nó để chữ thế lực thù địch, tức là bất cứ nhóm nào mà lên tiếng phản biện lại chế độ thì nó coi nó là thế lực thù địch. Và khi mà nó giữa Tàu và Mỹ đối đầu với nhau thì sách lược của Việt Nam Cộng sản là thoát ra khỏi cái vòng kim cô giữa Tàu và Mỹ, thì nó đưa ra cái sách lược gọi là đa phương hóa. Nó chạy đi nó giao du với Đông Liên Âu, rồi với Nga, rồi với đủ các nước, mới gọi là đa phương hóa. Nhưng mà cái đa phương hóa đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Bề trong thì là chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó áp dụng cái mánh lưới năm xưa khi mà Liên Xô và Trung Cộng mà đang từ đồng minh, đồng chí trở thành thù địch, thì nó cũng khai thác mâu thuẫn, một bên thì là xét lại, một bên thì là giáo điều. Lúc đầu thì nó khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Tàu để cho hai đàn anh cộng sản đó có nhu cầu là chiều chuộng thằng đàn em này để kéo nó về phía mình. Cho nên lúc thì nó nhích về phía Tàu một tí để nó được Liên Xô chiều chuộng nó. Lúc thì nó nhả ngả về phía Liên Xô một tí để cho Tàu Cộng chiều chuộng nó. Và cái kết quả là cả hai anh đàn anh tuy rằng mâu thuẫn với nhau nhưng mà đều thi nhau mà viện trợ cho nó đủ các thứ để cho nó đánh chiếm nửa nước Việt Nam còn lại của quốc gia Việt Nam. Nhưng mà lần này nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, nó vấp phải một cái kẹt là nó đã từng có nợ máu với cả Mỹ và Tàu. Nợ máu với Tàu nó khó gỡ hơn là cái nợ máu với Mỹ. lỡ máu với Mỹ dù sao chăng nữa, nó có dựa vào cái ngọn cờ giải phóng dân tộc mà nó lên án đế quốc Mỹ là đế quốc xâm lược để nó nợ máu với Mỹ. Và bây giờ thì nó chỉ cần hòa giải với Mỹ, bỏ qua chuyện thù cũ đi, và vì thế cho nên nó muốn lấy kiều với Mỹ rằng tái hồi Kim Trọng. Nhưng mà đối với Tàu thì nó khó chơi cái trò chơi này, là bởi vì nó đã phản Tàu một lần rồi, trong cái hệ thống mafia đỏ toàn thế giới, anh Tàu với tất cả các thứ cộng sản nó đều tổ chức, cái cơ cấu tổ chức đảng của nó là tổ chức theo tổ chức tội phạm của tổ chức mafia. Mà cái tổ chức cộng sản cũng như tổ chức tội phạm của tổ chức mà mafia đó, là cái lòng trung thành với đảng và với lãnh tụ là tuyệt đối. Chỉ tỏ ý thôi, mới tỏ ý là phản đảng hay là không làm được đúng như là ông chủ mong muốn thì phải chết. Mà nó luôn luôn là nó che đậy những cái biện pháp thanh trừng của nó bằng những danh từ mỹ miều. Thí dụ như trong điều lệ đảng cộng sản nào cũng thế, nó khai trừ có thời hạn, cảnh cáo gì đó. Nhưng mà trong điều lệ đảng đó, khi mà đến tội nặng quá mà không thể tha thứ được thì nó gọi là khai trừ vĩnh viễn. Và cái chữ khai vĩnh viễn đó là để che đậy cho cái biện pháp thủ tiêu. Khai trừ vĩnh viễn là thủ tiêu, là chẳng những khai trừ khỏi đảng mà khai trừ cả trên cái cõi đời này nữa. Đấy là cộng sản, nó là như thế. Cho nên Việt Nam cộng sản đã từng phản đảng cộng sản Tàu một lần rồi, mà bây giờ đi bán nước để cầu thì bán nguyên cái nước Việt Nam để mà cầu đại ca Tàu tha tội, thì nó phải gài tất cả cái thế để anh không được phép làm phản lần thứ hai. Mà giả dụ mà anh có mưu đồ làm phản thì nó đã có những cái biện pháp mà anh không thể làm phản được. Đó là cái tình hình của bọn Việt Gian Cộng sản. Quan hệ giữa Tàu Cộng và Cộng sản ở Việt Nam nó là như thế. Thành ra là người ta cứ hy vọng được tiếp thuyết phục nó thoát chung. Giả dụ mà cái bọn chóp bu của nó, hay là kể cả cái bọn cấp dưới này, nó thấy rằng có nhu cầu thoát chung, nhưng mà cái cơ cấu đảng của nó, Tàu Cộng nó đã gài vào mọi cơ cấu hán tộc của nó, anh có muốn phản nó cũng không phản được, bằng cớ là vừa rồi đó, nó gài vào trong Việt Nam đủ các thứ. Cụ thể là những cái đầu tư của nó, đầu tư vào rừng đầu, nó thuê rừng đầu nguồn, rồi nó đầu tư vào bô xít, rồi nó đầu tư vào những ngành này ngành kia, và nó nắm cái cổ họng kinh tế của anh ấy. Thì nó tuồn hàng của nó ra sang, nó tiêu thụ, nó bán với giá rẻ, rồi nó dùng những cái biện pháp mà nó giao dịch với toàn thế giới, toàn là hàng dỗm, hàng giả, hàng nhiễm độc không à. Thì ở Việt Nam, với cái sự đầu hàng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Tàu, thì nó tha hồ làm những cái chuyện đó. Ở các nước khác, người ta khám phá ra, ta đuổi về. Nhưng mà ở Việt Nam thì bọn Việt Cộng không dám đuổi về. Ăn quen nhịn không quen. Cho nên lần này nó mà có phản Tàu nó cũng không phản được. Và cụ thể trước mắt là trong cái vụ mà Biển Đông nổi sóng đó, lòi ra cái bộ mặt Việt Gian bán nước, bị quốc dân đứng lên hỏi tội, quốc dân chống Tàu rồi mà nó cũng không dám cho chống Tàu, nó đã đàn áp. rồi thì nó đàn áp xong rồi nó với cái khẩu hiệu là mọi việc đã có nhà nước lo, mà nó lo cái kiểu bán nước của nó, cho nên dân đâu có chịu, dân cứ thế mà làm. Nó giả vờ biểu tình chống tàu ở Vũng Áng năm 2014, lập tức bị tinh thần chống tàu dồn nén bao nhiêu năm nay của quốc dân Việt Nam tham gia vào cuộc biểu tình đó, đập phá cái khu chế xuất cái đấy, chết chục mấy chục thằng tàu, nó bị bố tàu của nó lên án, và vì nó bị như thế cho nên nó phải chấp nhận một cái khoản bồi thường, hoặc mà bồi thường bằng cách là nó miễn thuế cho cái công ty Formosa mấy cái khu chế xuất, cho biết bao nhiêu năm đủ rốn nó được cúng cho Formosa biết bao nhiêu là quyền lợi, để đến bây giờ khi mà nó áp dụng cái mánh mung là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, nó giả vờ chống Tàu và Mỹ cũng giả vờ tin nó, coi nó muốn thoát chúng, nó đòi hỏi rằng thì là Mỹ giơ tay ra cho nó với điều kiện là đừng có vì theo Mỹ mà mất đảng, thì Mỹ bèn chấp nhận ngay mà ở trên dẫn thằng Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ này, giới thiệu với Đảng Cộng sản Mỹ này, ở nước Mỹ cũng có cộng sản thế này, mà tao đâu có tiêu diệt nó đâu. Thành ra đừng nữa đây vì thế mà lo, nhưng mà nó nhận được cái ân huệ đó thì nó phải đáp ứng lại bằng cách là nó đóng vai màn kịch là mua vũ khí của tàu của Mỹ để chống tàu, và Mỹ đã cũng giả vờ tin theo, bãi bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương và hứa bán cho nó đủ các loại sát thương nào, vũ khí sát thương nào mà nó cần thiết để đi tăng cường vũ khí mà ra kiểm soát Biển Đông chống tàu. Nó chỉ có thể giả vờ thôi, thì nhưng mà lập tức bị tàu cảnh cáo, báo chí tàu nói rõ ràng là đứa con hoang đàng mau trở về nhà đó. Nó bảo là anh này mày là con tao mà bây giờ mày đi theo Mỹ, mau trở về nhà, và màn kịch của anh tiếp diễn. Và Mỹ làm như thật là mày chống tàu tao giúp cho mày chống tàu, đem tàu chiến sang Cam Ranh rồi đòi là lập cái căn cứ quân sự để mà bảo trì với lại chỉ dẫn cho nó sử dụng vũ khí sát thương của Mỹ. Thì lập tức tàu bọc tai cho nó một cái ở cái vụ Formosa. Chẳng những Formosa mà tất cả các cái công ty mà chế xuất của tàu mà ở Việt Nam mà thải chất độc ra, trước kia nó giữ cái rác thải nó trong cái mức còn kiểm soát được để không gây tai họa, mười lần này nó xả lung tung hết, chẳng những cá biển chết, cá sông chết, làm cho cả nước Việt Nam phẫn nộ. Mà nó cũng chỉ đáp ứng bằng những cái biện pháp giả vờ thôi. Nó tung tin thì là nó ủng hộ Phi Luật Tân cái vụ mà tài phán thượng trọng tài quốc tế ngay ở Biển Đông này kia. Thì nó tung tin rằng thì nó đem hỏa tiễn ra Trường Sa này kia, nó tung tin ngầm cho hãng Reuters, nhưng mà đến lúc mà người ta hỏi nó là cái chuyện nó có thật không thì nó bảo là không chính xác. Cái lối Việt Nam Cộng sản nó gian lận từng câu từng chữ một như thế, cái chữ không chính xác đó nó có thể chối được, khi mà phải làm thật thì nó có thể chối, đó nó không chính xác là không chính xác về địa điểm hay là không chính xác về thời gian thôi, chứ tôi có làm mà. Đấy, cái lối mập mờ gian lận của đánh lận con đen của cộng sản, chẳng những bên tàu bên Nga mà cả bên Việt, nhất là Việt Nam, nó lóc tôm lóc cá hơn bố tàu của nó rất nhiều. Nhưng mà tất cả những cái đòn đánh gió đó không lừa bịp được ai, và lập tức tàu bọt tai thêm mấy cái nữa, hai cái tàu bay rớt, bay vớ va vớ vẩn, nó đang tập trận ở dưới, bay vớ va vớ vẩn, nó cho rớt. Cái tàu bay đi cứu trợ cũng rớt luôn. Và đồng bằng sông Cửu Long, nó hạn chế cái nguồn nước ở trên thượng nguồn nước Việt Nam trong cái nền kinh tế toàn cầu thế giới này. Không có nước nào mà không lệ thuộc một vài nước khác về với cái nguồn tài nguyên. Không khi nào có đủ tài nguyên để tự cung tự cấp mà không cần lệ thuộc ai, chỉ có nước Mỹ thôi. Cái năm mà nước Mỹ, ông Bush đem quân đi đánh Saddam Hussein thì tôi đã viết báo, tôi nói rằng nước Mỹ mà còn lệ thuộc vào dầu hỏa thì nước Mỹ không thể nào làm chủ được Trung Đông. Và cái vai trò siêu cường duy nhất của nước Mỹ không thể bảo đảm được. Cái vai trò đó chỉ có thể bảo đảm được ngày nào mà Mỹ tự giải phóng ra khỏi lệ thuộc vào dầu hỏa. Và quả nhiên, năm 2015, nước Mỹ đã tự giải phóng ra khỏi lệ thuộc dầu hỏa, và nước Mỹ dùng cái thế lực đó làm cho anh tàu, anh Nga phải cả thế giới phải hết vía. Bất cứ nước nào mà nguồn thu ngân sách dựa vào việc bán dầu hỏa đều bị cái trưởng mà hạ giá dầu hỏa của Mỹ đánh tiểu chuồng. Và Việt Nam cũng thế. Anh tàu diễu võ riêng ngoài đủ các thứ hết, nhưng mà anh tàu lệ thuộc, tối thiểu lệ thuộc vào thế giới về lương thực. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái sự ám ảnh về đói của nước tàu, nó đã vào đến văn hóa tàu rồi. Hai anh tàu gặp nhau, câu thứ nhất là mạnh giỏi không, ní hảo ma. Mà câu thứ nhì là hỏi mày ăn gì chưa. Nước tàu là nước bị ám ảnh về cái nạn đói. Kể cả lúc mà nó vào văn hóa tàu đến cái độ mà anh tàu anh đưa ra cái mô thức tứ khoái. Ở trên đời này có bốn cái khoái, mà cái khoái ăn là cái khoái đầu tiên. Anh tàu là luôn luôn nghĩa là khoe là mình có nhiều món ăn ngon nhất thế giới rồi kìa. Ẩm thực là đứng đầu trong cái nghệ thuật sống của nước tàu. Nước tàu là thuộc thế giới về lương thực, trong khi nước Mỹ chỉ có 3% là nông dân thôi, mà làm chủ 60% lương thực của toàn thế giới. Anh tàu băng nhà băng nhắn vậy chứ, anh sức voi mà dám đấu với Mỹ, thì nói rằng tàu với Mỹ đụng nhau thì sẽ có thế chiến thứ ba này. Tôi lấy làm buồn cười về các nhà bình luận đố nước tàu dám gây chiến với Mỹ đó. Đấy là nói về cái anh tàu là anh Việt Nam để cho được trang cho Việt Nam. Việt Nam cũng lệ thuộc thế giới về rất nhiều phương diện, mà mỗi nước trên cái thế giới này về phương diện kinh tế, mỗi nước có một vài cái mũi nhọn gọi là mũi nhọn kinh tế. Nước Việt Nam có hai cái mũi nhọn kinh tế là nông phẩm và hải sản. Và bây giờ vì trừng phạt thằng đứa con hoang, nó bỏ đi, nó theo người ngoài, nước tàu đã triệt cả hai cái mũi nhọn kinh tế của nước Việt Nam của chúng ta rồi. Đồng bằng sông Cửu Long thì nó triệt cái nguồn nước, hạn hán, nước biển dâng lên biết bao nhiêu. Và bây giờ là anh Việt Cộng đã phải giảm xuất khẩu gạo rồi, nó đói. Và cái nguồn mũi nhọn thứ hai kinh tế là hải sản, bây giờ nó cho một phát xả độc như thế là cá chết. Bây giờ là anh cứ hoanh hoang lên, anh đi tắm biển, anh biểu diễn để để anh câu khách du lịch thôi. Nước biển anh có thể tắm cùng lắm nó ngứa rồi, nhưng mà không tắm biển không có nghĩa là cái nước biển nó hết độc. Anh biểu diễn vớ va vớ vẩn thì anh nói rằng nước biển đã giảm độc rồi, anh tắm biển chỉ là cứu vớt cái nền du lịch của anh mà thôi. Nhưng mà anh không cứu vớt được hải sản, anh không cứu vớt được những cái chất độc nó nằm ở dưới đáy biển. Và người ta đã nói rằng cái môi trường Việt Nam mà bị tàu nó xả thải chất độc như thế thì từ 50 năm cho đến 100 năm nữa mới phục hồi lại được. Mới có mấy tháng mà anh nói là phục hồi được, ai mà tin. Bằng cớ là hải sản của Việt Nam xuất khẩu là bắt đầu bị người ta từ chối rồi. Lúc đầu thì người ta chỉ ra lệnh là phải kiểm soát cẩn thận. Bây giờ người ta nói là cấm luôn, từ chối luôn. Du lịch chết, hải sản chết, nông phẩm chết. Anh Việt Nam Cộng sản lấy cái gì mà sống? Và anh ấy đang lo sợ bất cứ cái nhúc chuyển động nào ở trong nước. Lúc thì anh đàn áp, và lúc thì lại sợ anh đàm ra quá thì quốc dân sẽ nổi giận và đứng lên một lượt thì anh chạy đi đâu. Và anh tâm là lúng túng. Và anh càng lúng túng thế là càng lộ cái chân tướng đảng cướp của anh. Lúc đầu nó chỉ làm đảng cướp thôi, và nó tổ chức cơ cấu tổ chức của đảng nó cũng là tổ chức của đảng cướp. Và anh đã cầm quyền rồi, anh cũng cai trị dân theo cái lối của một lũ ăn cướp. Nhìn vào dân oan thì thấy nó cướp ruộng cướp đất của người ta như thế nào. Và cái nền văn hóa cướp của nó đã thấm vào đến giáo dục. Nó giáo dục ra trừ những người nào mà có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nó giáo dục cho một lũ côn đồ. Bây giờ nó dùng cái lũ côn đồ đó để đi đàn áp biểu tình. Và nó ra nền giáo dục của nó không sản xuất ra được các chuyên gia, là vì nó đã đào tạo người theo cái khẩu hiệu là chuyên bất như hồng, đảng tính quan trọng hơn. Nó dạy ở trong cái trường, nó bắt dạy cái lịch sử đảng, nó dạy cái tư tưởng Hồ Chí Minh, dạy cái Marxist. Mỹ giơ tay ra cho nó đem cái đại học Fulbright vào. Bây giờ nó bắt là đại học Fulbright phải dạy Marxist, mới dạy như là các đại học của nó. Fulbright bây giờ ít khi thấy ai nói tới nữa. Nó lờ đi là vì nó sợ bố tàu của nó bọc tai. Và bây giờ nó có nhu cầu chiều lòng bố tàu để khỏi bọc tai. Và nó đối xử với dân như là một bọn cướp ngày, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nó khủng bố. Nó khủng bố nóng không được thì nó khủng bố nguội. Nó biểu tình nó không dám là nát, nhưng mà nó theo người ta về nhà, nó khủng bố gia đình người ta, nó khủng bố từng người một. Nó đối xử với dân như là một bọn ngày chưa cầm quyền, như cái bọn nó cướp ngày xưa vậy. Và vì thế cho nên nội bộ của nó, những người mà có chút tâm huyết, người ta từ bỏ đảng rất nhiều. Và những ngày gần đây thì cái mức độ hoảng loạn nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đang lên mức độ mới rồi. Nó khiến cho những lời bình luận của tôi mấy tháng về trước trở nên là lỗi thời. Mấy tháng về trước tôi đánh giá rằng khi đại hội 12 rồi sắp xếp nhân sự của nó, rồi một lũ về vườn và một lũ ở lại, thì tôi vẫn đánh giá rằng nó vẫn theo cái khẩu hiệu là ném chuột thì phải sợ vỡ bình. Và khi nào mà nguy cơ nó đến đít rồi thì là lập tức là những cái phe phái chống đối nhau vì quyền lợi tranh ăn tranh quyền với nhau, nó sẽ ôm lấy nhau. Nhưng mà gần đây thì với những cái chuyển động mới đây thì tôi thấy rằng cái đánh giá của tôi có vẻ như bắt đầu sai rồi. Nó loạn cung đình đến đâu thì loạn. Tôi trước kia thì tôi nói là loạn cung đình, nhưng mà giờ nó sẽ sợ ném chuột thì bể bình, cho nên nó sẽ ôm lấy nhau nếu mà cái đảng của nó bị nguy cơ sụp đổ. Nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng tình hình mới nhất cho thấy rằng đảng của nó đã đến cái mức mà bất chấp chống chết mà đánh nhau đến chết. Đấy là cái vụ nổ súng mới đây ở Yên Bái. Chúng ta biết rằng xưa nay Đảng Cộng sản thanh trừng với nhau biết bao nhiêu vụ. Nó thanh trừng một cách ngấm ngầm, hoặc là nó cho thuốc độc. Một là nó mua chuộc bằng tiền, hai là nó mua chuộc bằng gái. Thứ nhất chỉ tay, thứ hai mã tấu. Mà mã tấu của nó là nó siết bằng những cái phương pháp mà có thể ném đá dấu tay được. Thí dụ như Nguyễn Bá Thanh chết, nó thanh toán Nguyễn Bá Thanh bằng một cái ngộ độc về phóng xạ. Rồi thì anh Phạm Quý Ngọ, nó đều là hoàn toàn là chết vì bệnh hiểm nghèo. Đấy, nó không ít khi mà nó xảy ra những vụ bắn nhau công khai mà trước mặt mọi người như là cái vụ Yên Bái vừa rồi. Vì thế cho nên với cái vụ Yên Bái này thì tôi đánh giá rằng nội bộ của nó đang trên đà rạn nứt nặng, mà không phải là vì thế lực thù địch, không phải vì thế lực thù địch bên ngoài đảng hay là ở nước ngoài nữa, mà đã bây giờ là thế lực thù địch nội bộ Việt Nam Cộng sản nó bắt đầu giết nhau. Đấy là cái triệu chứng rất đáng chú ý. Phải chăng đây là cái màn đầu tiên của cái việc Đảng Cộng sản ở Việt Nam tan vỡ? Bây giờ tôi kiểm điểm lại cái vụ mà nổ súng ở Yên Bái. Chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng thì cái vụ nổ súng ấy không phải là một chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Nó phải là được bố trí từ trước, có kịch bản đàng hoàng. Và vì mình cái cách nó diễn tiến cái kịch bản đó, vội vàng và luộm thuộm, cho nên cái kịch bản nó đã đầy sơ hở. Chúng ta để ý là những cái sự thật không thể chối cãi được, là cái tỉnh ủy viên Yên Bái đó, đến cái ngày hôm đó là có một cuộc hội họp cấp tỉnh, đủ các chóp bu đến đó, mà cái hội họp đó là 8 giờ. Thì kịch bản của nó cho cái vụ này xảy ra lúc 7:45, tức là chỉ có 15 phút thôi. 15 phút mà cái tên thủ phạm, cái tên gọi là thủ phạm đó, mà bắn chết được 2 người, mà 2 người đó ở 2 cái văn phòng khác nhau, cách nhau đến 100 mấy chục mét. Mà bắn anh thứ nhất rồi đi bộ sang văn phòng thứ hai, dọc đường gặp người này người kia còn chào hỏi cười nói, mà đến bắn đứa anh thứ hai nữa, thì làm sao mà cái kịch bản nó có thể diễn tiến như là nó tiết lộ ra cho mọi người. Rồi thì trong cái kịch bản này có 3 xác chết, 3 xác chết mà có 7 vết thương, nhưng mà lại có 8 cái vỏ đạn. Tức là gì? Mỗi xác chết, 2 cái xác chết mà bị coi là nạn nhân đó, thì mỗi anh bị 3 phát. Còn cái phát thứ 7 ấy, là cái anh bị coi là thủ phạm, anh tự tử. Mà tự tử, có ai mà tự tử bằng cách là viên đạn nó bắn từ sau ót bắn ra. Kịch bản anh soạn, anh đạo diễn anh soạn, mà anh quên rằng, anh quên mất rằng cái anh kia anh bác sĩ mà khám bệnh, khám cái vết thương mà chữa thương cho mấy anh bị chết này, cũng là một vai phải cần phải có kịch bản cho anh đó. Anh không có kịch bản cho cái anh bác sĩ. Anh bác sĩ anh khám làm sao thì anh công bố ra như vậy. Hai cái anh gọi là nạn nhân ấy thì chết trước khi đến nhà thương. Còn cái anh thứ ba là cái anh bị coi là tự tử, thì bị trúng một phát từ sau gáy và ra chỗ ra đằng trước, mà đến nhà thương chưa chết. Và lập tức chóp vu Việt Nam Cộng sản cử anh Thủ tướng Chính phủ xuống để đạo diễn cái kịch bản cho đúng như là dự thảo. Và anh giữ thế là đưa ra cái kịch bản mà các vai diễn như trong tuồng nó không có nhuần nhuyễn kịch bản, cho nên mỗi thằng diễn một kiểu khác. Và vấn đề đặt ra là anh giấu cái nhân vật mà bắn cái viên đạn thứ 8 ở đâu, và anh cái anh mà bị coi là thủ phạm chưa chắc đã là thủ phạm, là vì cái anh này trong ngày đời ngày thường nhà của anh ấy ở cách nhà anh hai cái anh nạn nhân này chỉ có mấy chục thước, hàng ngày có thể đi bộ sang gặp nhau được. Nó biết nhau đâu, nó phải đợi đến cái ngày mà hội tỉnh ủy rồi mà nó bắn. Mà chuyện xảy ra chỉ trước đó có 15 phút thôi, không có ai đến sớm trước giờ họ phải sao mà không biết, mà bắn cái anh thứ nhất mà súng nổ mà không có âm thanh mà không ai nghe cả. Tất cả những cái sơ sót về kịch bản, kịch bản mà đằng mà anh đạo anh diễn viên nó diễn ra một kiểu khác, và anh đạo diễn đến tận nơi để điều chỉnh kịch bản, thì nó lòi ra là kịch bản của anh dở ẹc, lòi ra là anh đạo diễn mà cái chuyện không đúng sự thật. Giờ thì anh tỏ ra biểu diễn thì trung ương hết lòng cứu chữa các nạn nhân, anh khoe ra rằng đem cả trực thăng mới là các bác sĩ giỏi nhất của thủ đô đến để chữa cho các nạn nhân. Rồi cái anh thủ phạm bị coi là thủ phạm là vào nhà thì anh còn hấp hối, nhưng mà anh đạo diễn phải để cho anh này chết luôn, chứ không nó hấp hối mà nó khai ra sự thật là nó không phải là thủ phạm thì anh đạo diễn này mất job. Vì là anh đạo diễn lập cập cho nên báo chí nó thấy sao thì nó viết vậy, nó thấy là cái chuyện này bắn nhau này ghê quá thì nó đăng lên, báo chí đăng sai kịch bản thì lập tức bị đạo diễn bắt phải lấy xuống, mà lấy xuống không kịp, dân người ta thấy rồi. Tóm lại là đạo diễn kiểu gì thì đạo diễn cũng không giấu được rằng nội bộ của các anh giết nhau, hai ba anh đều là ở trong cái bè đảng qua là quan cách mạng cả. Và sau khi mà trình bày sơ sược được như thế thì tôi xin phép dùng những cái tài liệu mà trên mạng ở trong nước làm coi như là tài liệu tham khảo để làm rõ hơn về chi tiết cái lời bình luận của tôi như từ nãy đến giờ. Trước hết là tôi muốn nói đến cái phản ứng ngược trong dân chúng. Anh coi cái anh Minh này là thủ phạm thì cả nước hoan nghênh cái anh này, là vì chứng tỏ rằng dân ghét chế độ quá trời. Và khi mà đăng cái đám ma của hai anh nạn nhân với thủ phạm thì cái những cái video đám ma của hai cái anh nạn bị gọi coi là nạn nhân ấy, thì cái phần like của người ta chỉ có mấy trăm người thôi, mà cái đám ma của cái anh bị coi là thủ phạm ấy thì đến mấy chục ngàn người post lên cái chữ like. Và dân Việt Nam hồ hởi lắm. Blogger người miền Nam viết ở trên Dân Làm Báo, cái bài có thể tựa đề là Dân Nghĩ 2. Tiếng Súng Yên Bái. Và người miền Nam này viết rằng thì nghe thấy cái chữ Yên Bái thì dân Việt Nam lập tức nghĩ đến cái cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng, mỗi 13 vị anh hùng đi lên đạp đầu đài. Và trước khi bị chém chết thì ai nấy hô to khẩu hiệu Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Và blogger người miền Nam sau khi liên tưởng tới cái đó rồi thì điểm lại cái bọn mà nó chết cái hôm với cái tiếng súng nổ Yên Bái như thế nào. Dù là thủ phạm hay là nạn nhân thì nó cũng là đảng viên Đảng Cộng sản. Và cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã làm buôn dân bán nước, nó hại nước như thế nào. Blogger người miền Nam kiểm điểm về chúng nó đã làm gì cho dân cho nước. Rừng đầu nguồn chúng bán cho tàu cầm, gỗ rừng bị tham quan lãnh đạo chặt phá, siêu cao thuế nặng, tài sản đất đai của dân bị chiếm, sống trên xương máu của dân. Thì nói vấn đề bị cái anh mà bị coi là thủ phạm mà bắn hai kia đấy, thì anh có liên hệ gì đến cái mà dân gọi là lâm tặc? Lâm tặc là ai? Là bọn chúng. Kiểm dân là ai? Cũng là bọn chúng. Đè đầu bóc cổ dân là ai? Cũng là chúng nó. Bán đất bán rừng biên giới là ai? Là bọn cướp quyền cướp nước, cai trị đè đầu dân, hà hiếp dân bóc lột. Thì người miền Nam đánh giá rằng tập đoàn quan tỉnh Yên Bái rất ác với dân, gây khổ cho dân và bị dân rất căm ghét, nên khi chúng chết dù do ai giết cũng tốt, miễn là dân có cơ hội trả được những uất ức oán hận, lòng dân thổ lộ đã quá rõ rệt. Ngay như tên kiểm lâm Đỗ Cường Minh là cái tên bị coi là thủ phạm, dù chưa chắc đã không tham gia vào việc hại dân sát rừng và cũng chưa chắc hắn là người tử tế đạo đức, nhưng trong vụ này hắn có cái may trong một kép là bị nhóm cầm quyền gán cho cái tội tự tay bắn hạ được hai tên bí thư và chủ tịch tỉnh. Hay là bà Ngọc Lê này có thể bị gán ghép, chứ kẻ chủ thủ mưu không chắc là hắn, vì không có điều tra nên không có bằng chứng. Coi như hai cái nạn nhân ấy, coi như hai kẻ thù của dân, thì trong đám tang của hắn xe lớn xe bé và người dân đi đưa rất đông, dài hàng gần cây số. Mặc dù nghe nói nhà nước cấm các đoàn thể cơ quan đi phúng điếu đám tang này, trong khi đám tang của hai kẻ là nạn nhân kia thì lại thưa thớt người và xe hơn. Là vì Cường Minh vô tình trong mặt ghép được trở thành anh hùng trừ gian diệt bạo, giúp cho dân khử trừ dùm dân như kẻ. Và blogger người miền Nam viết tiếp là tiếng súng Yên Bái là lời cảnh cáo cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảnh cáo là không phải chỉ người dân Yên Bái hoan hỉ mà thôi, chứ sao mà toàn dân cả nước hả hê cho cái chết đẫm máu của ban dàn lãnh đạo Yên Bái. Đó là vấn đề lớn đối với Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tội ác của Cộng sản quá lớn, quá nhiều, quá sâu, quá rộng, không phải là tội của một số người mà người Cộng sản hầu hết đã phạm tội với dân với nước. Và blogger người miền Nam cũng nhắc lại cái tên Lê Thanh Hải ở Thành Hồ đó, kéo bè cả lũ gia đình chị em con cháu nhà hắn đi vơ vét cướp đất cướp nhà của dân, còn làm tay sai cho tàu để đàn áp người biểu tình yêu nước. Và blogger đặt vấn đề là ai rước giặc vào Tây Nguyên, Vũng Áng, Bình Dương, Đà Nẵng, rồi ai bắt tay với giặc đưa giặc vào nhà phá tan môi trường sống đầu độc người dân lành như Phong Mô Sa, Hà Tĩnh, Bồ Xít, Tây Nguyên, Ai cho tàu và lập vùng tự trị từ Bắc chí Nam trên đất nước chúng ta? Đặt nên câu hỏi đó là kể tội bọn Việt Nam Cộng sản. Rồi, tội năm xưa thì là ở ngoài Bắc là cải cách ruộng đất, này đấu tố, rồi Tết Mậu Thân giết bao nhiêu ngàn người. Rồi thì sau năm 1975 thì hàng trăm ngàn quân dân cán chính của miền Nam bị Việt Cộng sát hại trong ngục tù sau khi chúng cưỡng chiến miền Nam nhờ súng đạn của Nga tàu, do chúng xé bỏ Hiệp định Paris năm 1973. Và đã lại đặt vấn đề là do ai gây nên sự kiện này. Và cảnh báo rằng tiếng súng Yên Bái chính là tiếng chuông báo tử cho Cộng sản. Nhắc lại là những cái vụ bọn chóp bu nào là tên Trọng, tên Quang, tên Phúc, tên Ngân, những tội đồ hung bạo kể cả Nguyễn Tấn Dũng nữa, thì hãy ngồi mà nghĩ đi. Môi trường sống giết hại cả một dân tộc thì cái tội đó nó lớn như thế nào? Mà nếu thế nó vẫn chưa hài lòng, nó để cho dân Việt Nam bây giờ nợ quốc tế, đến đời con đời cháu cũng chẳng hết hết. Và bây giờ không biết nó đã biết cái số phận của nó chưa, nhưng mà ai cũng thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ trên đe, nó bị cái đe của tàu cộng, và dưới là búa của dân chúng. Nó nằm trên đe của tàu cộng mà nó nằm dưới cái búa của dân chúng thì làm sao mà nó có thể còn tồn tại được để mà cai trị dân. Và blogger này cảnh cáo nó rằng thì khôn hồn thì lấy công chuộc tội đi. Thấy là blogger từ miền Nam. Đấy là tôi đem cái bài này vào cái tài liệu tham khảo là để thấy rằng dân Việt Nam biết cái tội của nó như thế nào rồi. Và bây giờ là nó bắn nhau, là nội bộ chúng nó bắn nhau. Bây giờ dân làm báo đăng bài của Vũ Đông Hà nói về những cái luống cuống kịch bản bố láo của nó cho cái vụ nó bắn nhau này. Có tựa đề là Án mạng Yên Bái viên đạn đổi chiều. Sau khi cấp tốc đóng hòm chôn ngay ba cái xác, truyền thông lề đảng đã được chỉ thị phi tang chứng cứ thông tin để cơ quan việc điều tra truy tìm thủ phạm thứ tư. Đúng là cái anh mà bị coi là thủ phạm là anh bị coi là tự tử, nhưng mà thực ra là viên đạn. Không ai có thể tự tử bằng cách mà quẹo cái tay, vòng cái tay ra sau cái mà tự tử được. Phải có một thủ phạm thứ tư. Viên đạn xuyên thì sau gáy bắn ra, là vì cái viên đạn bắn sau gáy này là ông mà giám đốc bệnh viện đa khoa Yên Bái, là cái nơi mà được người ta chở nghĩ xác chết đến, thì ông xác nhận rõ ràng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên thì sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập đó. Rồi thì vì cái thông tin này mà người ta nghi rằng có một hung thủ thứ tư đã bắn chết Đỗ Cường Minh. Và dân Vũ Đông Hà cũng đã viết cái một bài về tình tiết đáng ngờ trong vụ thanh trừng đẫm máu tại Biên Hòa, nói về cái viên đạn thứ tư đó, à, cái nhân vật thứ tư đó. Và các blogger trong nước đăng lên cái bài viết nguyên thủy đăng trên Tiền Phong, vốn còn nằm trong bộ nhớ của Google theo đường link của bộ đó. Nên nó không chối được. Cái câu mà riêng ông Đỗ Cường Minh bị viên đạn xuyên thì sau cái đã chết, nhập viện trong bài viết trên đã bị biến mất và được thay thế bằng câu riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn vào đầu, không phải là xuyên thì sau gáy ra chết chứ. Rồi thì vì thế cho nên ông Vũ Đông Hà đã viết bài là Nguyễn Xuân Phúc diễn kịch trên xác chết đồng chí vừa bị bắn chết. Một bài báo khác trên trang Đất Việt chỉnh sửa chính xác rất rõ theo ý đảng hơn với câu riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ trước ra sau gáy. À, đấy, đổi lại một trang nghe thì nói là bị vào đầu nhưng mà không nói lên cái sau gáy. Bây giờ anh báo đất Việt thì anh chỉnh sửa là bằng cách đổi chiều của viên đạn. Bây giờ viên đạn nó từ trước ra sau gãy. Tuy nhiên, chưa kịp điều tra thì ngay lập tức ba xác chết đã được cấp tốc đóng nắp quan tài để đem đi chôn. Những chứng cứ quan trọng nhất. Trước sự việc mập mờ chứng cứ từ thông tin cho đến xác chết bị xóa chôn, cuộc khởi tố và điều tra sẽ đến chỗ hố đen sâu thẳm thì công an nhân dân đã làm quan tòa gọi ngay Đỗ Cường Minh là hung thủ. Nó còn luống cuống người chỗ lúc đầu là nó đem đi chôn ngay và nó nói là thủ phạm chết rồi, không cần khởi tố nữa. Thì bây giờ nó bị đạo diễn điều chỉnh sang nó bảo bây giờ là vẫn phải khởi tố, chết rồi nhưng vẫn phải khởi tố. Mà khởi tố chưa điều tra ra thủ phạm thì khởi tố ai đây hả? Cái chế độ của nó luống cuống đến cái độ nó bảo bây giờ lại khởi tố. Nó có thể nói là tiếp tục cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Đằng này nó không nói, không dám nói để tìm ra thủ phạm. Vì đã đạo diễn đã bảo cái anh Đỗ Cường Minh là thủ phạm rồi. Không. Cái chế độ của nó bây giờ là lấp liếm một cách rất là vụng về. Càng lấp thì càng lòi. Đây này, báo pháp luật. Tài liệu cho chúng ta thấy báo pháp luật của nó đăng. Bí thư chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nói bị bắn tử vong thì cũng đăng thì là riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập đó. Thì đúng như là cái ông giám đốc bệnh viện. Thế giờ thì đến cũng báo Tiền Phong lại cũng nhắc lại là ông Minh sau đó dùng sạc trước đó thì cũng báo Tiền Phong là thay đổi kịch bản là ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn. Rồi thì rất là báo là đại tướng tìm rồi đây nhé, nói là chuyện xảy ra khoảng 7:45 sáng 18 tháng 8, mà trong khi đó cái hội nghị đảng là dù 8 giờ, tức là xảy ra trước khi hội nghị 15 phút thôi. Mà không ai có mặt ở đó để mà biết rằng cái chuyện xảy ra hay sao. Mà ông bắn trong một người rồi ông còn đi bộ sang cái phòng làm việc của cái anh thứ nhì đó. Mà hai cái anh đó là chóp bu ở trong cái cuộc hội nghị đó. Mà chỉ có 15 phút thì anh chưa có mặt, anh còn ngồi ở phòng làm việc đó. Nó đợi anh thủ phạm. Và một cái người mà ở trong cái chóp bu của tỉnh là ba anh bí thư đảng, anh chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban hành chính đấy cả. Thì cái bà chủ tịch ủy ban hành chính thì bà lại sống sót, và bà có thể là bà chứng kiến mà bà bị đạo diễn bắt phải nói như là đạo diễn, nhưng mà bà không thể nào mà không nói về cái anh hung thủ là người như thế nào. Trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 8, bà Phạm Thị Thanh Trà, chủ tịch ủy ban nhân dân, anh Pháp thì chết, anh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bái thì còn sống, bà này còn sống. Trong cuộc sống, đề bà ông khác, trong cuộc sống ông Minh sống rất hòa đồng, là người hiền lành, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đây. Thế mà hung thủ hiền lành mà lại không làm chủ được bản thân, biểu hiện cực đó. Đấy, là những cái họp báo nó chặt lấp với cái đạo diễn nó giao sự thật. Rồi thì sao sát một người rằng đi sang văn phòng người khác, đi thêm 150 mét, cười chào hỏi với nhiều người trên đường đi và sang phòng khác bắn 3 phát đạn vào đầu chủ tịch hội đồng nhân dân, vượt qua khỏi sự đấy, tức là cái chết của 3 kẻ nằm trong bộ máy cai trị độc tài đã làm cho người dân bị trị hả hê. Đó là tâm lý bình thường. Rồi thì từ Yên Bái cho đến bãi biển cửa Việt, từ 8 viên đạn bắn vào nhau cho đến 8 tên cộng sản cởi trần tắm biển trong khi xảy ra cái vụ này, mà nó 8 tên cộng sản cởi trần ra tắm biển để xúi người dân chết dần chết mòn trong cái gọi là người dân miền Trung sẽ có cả thép lẫn cá và cả môi trường biển sạch đẹp an toàn. Đấy, cái chế độ của nó như thế. Và tài liệu cũng cho tôi thấy một bài báo của báo Công an Nhân dân
cũng đăng trên bản tin 113 cũng xác nhận rằng chân dung hung thủ sát hại bí thư chủ tịch nhân dân là theo đánh giá đối tượng Minh là người hiền lành, người hiền lành mà vác súng đi bắn đồng chí. Bây giờ Vũ Đông Hà viết một bài nữa ở trên Ba Dân Làm Báo có tựa đề là Nguyễn Xuân Phúc diễn kịch trên xác đồng chí vừa bị bắn chết. Ngay sau khi bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân Yên Bái bị đồng chí của mình bắn chết, Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại nơi để chữa lửa. Việc đầu tiên là lên sân khấu bệnh viện diễn kịch trên xác người đã chết trước đó mấy giờ đồng hồ. Đã chết rồi nhưng mà bắt phải làm cho sống lại, mà làm sao sống được, tỏ vẻ là buồn bầu rồi đấy. Theo xác nhận của ông Vàng A Sàng, giám đốc bệnh viện đa khoa Yên Bái, thì bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch hội đồng nhân dân Ngô Ngọc Tuấn đã bị bắn mỗi người 3 phát vào bụng, tử vong trước khi nhập viện. Thời điểm xảy ra vào khoảng 7:45 sáng 18 tháng 8. Xem mà bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân bị bắn đã tử vong. Đây là báo Tiền Phong đăng ấy nhá. Thế mà anh này vẫn đến diễn kịch. Hơn 3 giờ sau, đồng hồ trên tường bệnh viện chỉ rõ 11:07 sáng, Nguyễn Xuân Phúc thực hiện màn kịch khóc người đã chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Chết chứ kìa, 3 tiếng đồng hồ sau nó còn đến, vừa chết nó bắt người ta cứu chữa. Hình ảnh này không khác gì cảnh tượng các lãnh đạo Cộng sản lũ lượt vào thăm xác chết còn sống nhưng không thấy của Nguyễn Bá Thanh trong màn kịch lừa đảo vĩ đại vào đầu tháng Giêng 2015. Đó. Nguyễn Xuân Phúc còn diễn thêm trước xác chết đồng chí và được truyền thông đảng tiếp tay để mị dân rằng là mị dân thành là đem bác sĩ ghê gớm lắm từ thủ đô chứ trao đổi với bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương tăng cường xuống hỗ trợ thủ tướng, đề nghị các y bác sĩ tập trung nỗ lực hết mình, nỗ lực ở mức cao nhất để cứu chữa các nạn nhân chết rồi và cứu chữa. Nỗ lực ở mức cao nhất mà cứ làm cho xác chết sống lại. Trong khi đó thì hai nạn nhân đã chết trước khi nhập viện. Sau màn đóng kịch mùi mẫn này, Nguyễn Xuân Phúc còn láo khoét rằng, đây nguyên văn nhé, thủ tướng đánh giá cao các biện pháp chủ động của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc xử lý vụ việc, nhất là đã kịp thời phối hợp với các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương tổ chức cứu chữa cấp cứu cho hai lãnh đạo bị nạn. 3 tiếng đồng hồ sau chết rồi mà có phối hợp nỗ lực ở mức cao nhất. Tiếp tục anh Xuân Phúc này, thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương, Bộ Y tế tập trung cứu chữa bằng mọi biện pháp đối với ông Phạm Duy Cường, ông Ngô Ngọc Tuấn và cả đối tượng Đỗ Cường Minh. Chết rồi, cứu chữa người đã chết. Chắc là đàn em của Nguyễn Xuân Phúc trong lúc ta đảng ra, không phải là tang ra mà đảng ra bối rối, đã quên báo trước cho thủ tướng là thông tin hai bí thư chủ tịch Yên Bái là Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn lìa đời trước khi đến bệnh viện đã được giám đốc bệnh viện đa khoa Yên Bái xác nhận và các truyền thông lề đảng đã lỡ đăng tải rồi. Bản chất láo lếu và ma mãnh của Nguyễn Xuân Phúc, người được Dương Khiết Trì, Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm đặt vào ghế thủ tướng chính phủ, lại một lần nữa bộc lộ trong một thời gian ngắn. Mới đây, cách đây 2 hôm, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mặt trơ chán bóng láo khoét với nhân dân cả nước về vụ đoàn xe đen vi phạm pháp luật đại náo phố cổ Hội An bằng cách chạy vào khu vực cấm xe giao thông, rằng trong một kép thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, còn xe ô tô vẫn đi phía sau mà thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của thủ tướng trong việc quản chế, nên cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm. Cái anh Nguyễn Xuân Phúc này, anh diễn còn tồi hơn anh Nguyễn Tuấn Dũng nữa. Bây giờ blog Ba Sàm, người buôn gió đặt ra rất nhiều nghi vấn là không cần biết sự thật là đâu, đặt vấn đề là ai là người có lợi nếu Đỗ Cường Minh chết nhanh. Nó phải cho cái thủ anh mà bị nó gán cho cái là thủ phạm ấy. Nó không chưa điều tra gì cả, nó lên án ta là thủ phạm này. Nếu mà anh còn sống phải ra tòa, tòa mới có quyền nói anh thủ phạm. anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này gán ngay là phủ phạm. Bây giờ người Vân Giáo đọc vấn đề.
Theo như báo chí nói, Đỗ Cường Minh chết vì phát đạn xuyên qua sau gáy chỗ ra đằng trước. Một lúc sau báo đưa tin, Đỗ Cường Minh tự sát. Hãy khoan nói đến nguyên nhân vụ việc, giờ chúng ta chỉ nói Đỗ Cường Minh chết nhanh và chôn nhanh có lợi cho ai. Giả sử đây là một vụ do mâu thuẫn ăn chia, phân quyền chia chức dẫn đến Đỗ Cường Minh xách súng bắn chết hai đồng chí cấp trên của mình. Bắn chết hai đại ca rồi, Đỗ Cường Minh, giả dụ đi, Đỗ Cường Minh thả súng giơ tay đầu hàng, một cuộc điều tra sẽ được mở, Đỗ Cường Minh sẽ khai ra những uẩn ức của mình, một phiên tòa được xử, tất cả những gì bê bối trong hậu trường quan chức Cộng sản Việt Nam được phơi bày trước bản dân thiên hạ. Dư âm của vụ hạ sát giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao sẽ còn ngân dài đến cả hàng năm trời. Uy tín của đảng sẽ như miếng rẻ rách trong con mắt quần chúng nhân dân. Cái anh bị gán đó là thủ phạm, là anh phải chết. Vì nếu anh sống mà anh ra tòa về cái tội bắn anh kia thì sao? Mọi thứ phải tốt đẹp trong nội bộ như vậy thì mới chứng tỏ kết quả bầu cho Nguyễn Phú Trọng là xứng đáng. Nếu bầu mà trong nội bộ rối ren không thống nhất thì kết quả bầu ấy chả có nghĩa gì. Bởi thế Trọng vờ phải hân hoan thông báo 100% đại biểu đại hội 12 để bầu ông ta làm tổng bí thư. Bây giờ thì bằng 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 tiếng súng vang lên ở Yên Bái. Nói tượng trưng là vậy chứ chưa ai nghe thấy tiếng súng nổ trong ủy ban tỉnh, một nơi đông người bảo vệ nghiêm ngặt và đầy dãy camera. Chết cả ba, câu chuyện bùng lên rồi sẽ chìm xuống. Một vụ án do thần kinh có vấn đề. Uy tín của đảng Trọng bị xiết mẻ tí chút. Nhưng như nói trên, nếu Đỗ Cường Minh còn sống và kết quả điều tra không phải là Minh là bị tâm thần mà do những mâu thuẫn ăn chia với nhau, đảng của Trọng sẽ khốn đốn thế nào? Thế địch thù địch nội bộ đó. Cho nên Cường Minh chết nhanh lại còn có lợi cho đảng của Trọng. Đỗ Cường Minh, nên nhớ rằng Đỗ Cường Minh vẫn còn sống sau khi đưa vào bệnh viện. Ngay trong sáng hôm đó, Nguyễn Xuân Phúc được lệnh của Trọng đã có mặt tại Yên Bái rất nhanh. Sau khi Phúc thăm Minh về thì bác sĩ tuyên bố Minh không thể cứu nổi, giao xác ngay cho người nhà chiều hôm đó để lo hậu sự. Hai lãnh đạo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết hai lãnh đạo cao cấp Tuấn và Cường đã chết trước khi vào bệnh viện, chỉ còn Minh đang thoi thóp. Chắc hẳn Trọng và bè đảng của mình trong Bộ Chính trị nhận tin ấy đã quyết đoán ngay rằng Minh phải chết ngay lập tức. Trong vụ này, Phúc hói một lần nữa cho thấy chỉ là một tên đầu sai chứa bã đậu trong óc, nhưng thích háo danh được ngoi lên nhờ lòng cung cúc bảo gì nghe nấy. Phúc trên cương vị thủ tướng đã có mặt ngay tại Yên Bái để chỉ đạo việc chấm dứt mạng sống của Minh. Chỉ có cương vị như Phúc lúc đó xuất hiện ra lệnh mới khiến được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Yên Bái chấm dứt cứu chữa cho Minh và trả xác cho gia đình nhanh chóng. Hàng lô câu hỏi như hiện trường bắn, tư thế bắn, đường đạn đi như thế nào, tất cả sẽ được tái tạo dàn dựng sau này nếu như cần thiết. Vì sao nói Phúc hói nhận lệnh của Trọng? Bởi Phúc đến Yên Bái và chỉ thị cho Phó Bí thư Yên Bái Dương Văn Thông lên làm Bí thư thay thế ngay trong ngày xảy ra án mạng. Thấy không? Tức là cái chết này đã được chuẩn bị từ trước. Thằng kia vừa chết là Dương Văn Thông lên ngay. Bổ nhiệm ngay Bí thư tỉnh không phải là quyền hạn của Thủ tướng. Nó phải có sự đồng ý của Tổng Bí thư và trưởng ban tổ chức Trung ương. Ở trong việc bổ nhiệm này, Phúc chắc chắn đã được Trọng chỉ đạo trước khi đi lên Yên Bái. Và nếu thế thì việc chấm dứt nhanh mạng sống của Đỗ Cường Minh để dẹp yên nhanh chóng dư luận, không để hậu quả tai tiếng kéo dài, cũng được Trọng tính đến cho khi giao phó cho Phúc đi. Và công an Yên Bái xác định ông Minh tự sát ở phòng, tự sát ở phòng ông Tuấn nha. Công an Yên Bái xác định ông Minh đã bắn ông Cường trước vì ông Minh tự sát ở phòng ông Tuấn. Nhưng một bài báo khác dẫn lời ông Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái, thì trong mỗi phòng của ông Tuấn và Cường có đến 4 vỏ đạn. Tức là tổng cộng 8 viên bắn ra.
mỗi phòng của ông Trấn Hưng Kiên có 4 quả đạn. Thế thì cái viên đạn thứ 8 là đâu có cái quả ai bắn ai. Bây giờ là nguyên văn báo Việt Nam Express nha. Tại hiện trường ở mỗi phòng xảy ra án mạng có 4 quả đạn, quả viên đạn. Phòng làm việc của ông Cường cách phòng ông Ngọc Tuấn hơn 150 mét, cửa đóng kín. Báo Việt Nam đây là giám bệnh viện nói rằng ông Vàng Á Sàng, Vàng Á Sàng, giám đốc bệnh viện đa khoa Yên Bái cho biết bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch hội đồng nhân dân Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng và ngực, tử vong trước khi nhập viện. Trích dẫn báo đang đó. Ông Minh không phải quân nhân, không phải kiểm lâm nòi, thế nhưng ông lạnh lùng toan tính như một tay cao bồi thực thụ. Từ lúc bắn ông Cường xong đi thản nhiên chào mọi hỏi mọi người đến 150 mét, rồi sang phòng ông Tuấn bắn 3 phát vào người ông Tuấn, sau đó cẩn thận kề súng vào gáy của mình một cách lựa không phải là dễ dàng để kết liễu đời mình. Rất khó để một con người chưa giết ai bao giờ, nhất là dùng súng, có thể hành động như thế. Sở dĩ có thêm phần nghi vấn sau phần Đỗ Cường Minh chết nhanh chôn nhanh có lợi cho ai, là vì đảng của Trọng muốn Minh chết nhanh để dẹp yên dư luận, không gây tiếng xấu cho đảng, nên càng phải bàn thêm các nghi vấn ở vụ này để Nguyễn Phú Trọng hiểu rằng việc dẹp dư luận không hề dễ dàng tí nào đâu nhé. Bạn nào có nghi vấn gì thêm hãy đưa ra để dư luận bàn, đó cũng là cách để đòi minh bạch sự thật mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất e ngại. Bây giờ Block 3 Sàm trích cái block tiếng nói Hoa Kỳ, bài của Mù Căng Chải. Mù Căng Chải là một cái tên được bỏ thượng, nó đăng hình 3 nhân vật chính trong vụ thanh toán bằng súng ở Yên Bái, và cái bài nó như thế này, tức là đặt vấn đề là cái vụ nổ súng này nó xảy ra khi miền Bắc đang chuẩn bị đối phó với cơn bão thần xét, thì cả nước bất ngờ bị một cơn bão khác gây chấn động nhức nhối dư luận xã hội, là cơn bão Lòng ở Yên Bái, là cán bộ cấp dưới bắn cán bộ đồng chí là cấp trên. Hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ án mạng chưa từng có ở Yên Bái và cả nước đang được đặt ra. Được biết ông Minh có thân nhân tốt, có nhân thân tốt, là con rể của nguyên bí thư tỉnh ủy Yên Bái, vợ Minh là tỉnh ủy viên, chủ tịch hội phụ nữ Yên Bái. Tuy nhiên, em trai của Minh là Đỗ Phú Giang năm 2011 phạm tội giết người, bị tòa tuyên án phạt 20 năm tù giam, hiện còn đang thụ án. Trong buổi họp báo, phóng viên các báo đặt nhiều câu hỏi như hung thủ có để lại thư tuyệt mệnh không, nguyên nhân vụ án có liên quan đến tình ái, công việc làm ăn hay không. Nhưng theo ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái, vì đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận điều gì. Hy vọng rằng đơn vị điều tra độc lập của Bộ Công an vào cuộc để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ án thật khách quan, chính xác, chấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Theo tâm lý học, nghi phạm nếu không bị tâm thần mắc chứng trầm cảm, bị xúi dục kích động, dùng chất kích thích, thì khi giết người rồi tự sát chắc hẳn đang bị ức chế, bế tắc vấn đề gì đó trong cuộc sống. Việc sát hại lãnh đạo của nghi phạm rõ ràng có sự chuẩn bị từ trước. Mâu thuẫn xảy ra án mạng không phải đột xuất mà đã nảy sinh từ trước, âm ỉ rồi bộc phát, bùng nổ khi vượt qua ngưỡng kiềm chế. Ai là hung thủ gây ra cái chết cho 3 người? Có đồng phạm hay không? Tức là 8 vỏ đạn thì phải có một người khác nữa. Có tổ chức hay không? Phát súng tự sát của ông Minh dấu vết đến từ phía sau. Có nghi phạm nào khác hay không? Ông Minh chính là thủ phạm hay nghi phạm khi chưa có quyết định của quan tòa? Những bài báo đưa tin đầu tiên bị gỡ xuống thay vì đính chính. Nguyên nhân phần đông người đọc có thái độ vô cảm hả hay sao? Chiều 18 tháng 8 tại cuộc họp báo, ban lãnh đạo tỉnh Yên Bái tuyên bố không khởi tố vụ án vì nghi phạm và nạn nhân đều đã chết, nhưng đến 23 giờ khuya cùng ngày thì lại tuyên bố khởi tố vụ án để tìm động cơ gây án. Vậy thì muốn khởi điều tra thì đặt câu hỏi là có nhân chứng nhìn thấy sự việc hay không, có camera ghi hình hay không, Vật chứng thu được tại hiện trường là cái gì? Tin nhắn, email, điện thoại, Facebook, thư tuyệt mệnh nếu có được thu thập và làm rõ hay không? Đó là những câu hỏi mà dư luận đang đặt ra, hiện chưa có lời giải đáp. Tất cả chỉ có thể là suy đoán. Rồi thì cái vụ mà xảy ra như kịch bản như người ta nói cũng gây ra nhiều câu hỏi. Thí dụ như là súng của sát thủ là súng cao 59 không giảm thanh, bắn đến 8 viên đạn. Lực lượng an ninh của tỉnh ủy Yên Bái đang trong giờ làm việc khoảng 7:45 sáng, chắc chắn không phải là chỉ một người, có hệ thống camera theo dõi, thế mà không ai phát hiện là điều không thể chấp nhận. Rồi thì vấn đề quản lý súng như thế nào? Ông Minh ở đâu lấy ra cái súng đó? Ngày 20 tháng 12 2013, Võ Minh Tuấn, quê huyện Cao Lộc, Hà Tĩnh, cán bộ kế toán tại Lâm Trường Lượng Trường Sơn, đã dùng súng AK giết chết người yêu. Đấy là cái xã hội này không có kiểm soát súng, nên đã dùng, dân cũng dùng súng nữa. Rồi ngày 17 tháng 8 2015, Đoàn Văn Tam, nguyên cán bộ hạt kiểm lâm huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, do mâu thuẫn về tiền bạc đã dùng súng truy sát người tình. Ngày 23 tháng 8 2015, Lê Văn Hùng, cán bộ phân trại số 2 đã dùng súng bắn chết lãnh đạo là ông Trần Đức Hùng, phó trưởng phân trại số 2. Đây, một vụ nữa là Nguyễn Văn Tùng, 29 tháng 16. Mới nhất là ngày 30 tháng 6 2016, cũng một cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang trong khi thi hành công vụ đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào đầu một thanh niên gây trọng thương. Trên mạng Facebook nhân vụ này có người comment rằng, tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc. Và người ta nhắc lại anh Nguyễn Xuân Phúc, anh bắn phải có địa chỉ, thì bây giờ quả nhiên là bắn có địa chỉ rồi đó, đúng là vụ này đã bắn có địa chỉ. Cái lối nói của Cộng sản này, vì Cộng nói bắn có địa chỉ, tức là bắn về mục tiêu nào rồi có dịch cho chính xác. Thì bạn cũng nhắc lại cái chuyện chi phèo cái chế độ Cộng sản. Tôi lướt qua. Nhưng mà blogger trong nước liên hệ cái vụ này với một cái chết trước đó của anh Lê Xuân Duy, mà tôi đã liên hệ cái vụ này, tôi đã thắc mắc về cái chết của anh Lê Xuân Duy này trong một vài bình luận trước đây. Bây giờ dân làm blogger của Ba Sàm là Nguyễn Trọng Dân viết cho Dân Làm Báo và được blog Ba Sàm trích lại và tôi lấy về. Bài có tựa đề là Rối loạn tại quân khu 2 từ cái chết của tướng Lê Xuân Duy đến cuộc thanh toán máu nhuộm Yên Bái. Cái tin này rất là quan trọng, tôi tham khảo cái này để mà làm cái bài này là vì cái vấn đề ba cái xác chết ở Yên Bái nó liên hệ đến cái việc mà nội bộ thế lực thù địch nội bộ chúng nó thanh toán nhau. Đây là cái vụ Lê Xuân Duy này là một cái vụ không thể mà không nằm trong một cái kịch bản thế lực nội bộ chúng nó thanh toán nhau. Rối loạn tại quân khu 2 từ cái chết của tướng Lê Xuân Duy đến cuộc thanh toán máu nhuộm Yên Bái. Đôi lời mở đầu. Một người thân ở Phú Thọ cho biết thông tin về thiếu tướng Lê Xuân Duy, tư lệnh quân khu 2 như sau. Trong ngoặc kép. Trước khi được cất nhắc, ông Duy đã có đàn em mua cho miếng đất ở Hà Nội khoảng 30 tỷ. Ông Duy đã ly dị vợ đầu và lấy vợ hai. Hôm ông thiếu tướng mất, hai bà vợ tránh nhau hạ hòm tiền phúng điếu. Bà vợ lớn bảo bà vợ hai rằng bà đã có miếng đất 30 tỷ rồi, giờ tôi lấy hòm tiền này. Bà hai không chịu, hai bà không ai chịu nhường ai, nên quân khu 32 bê hòm tiền phúng điếu về, đợi hai bà giải quyết xong mới trả lại. Thế lực thù địch nội bộ của Việt Nam Cộng sản này không có thằng nào mà sạch sẽ hết. Thế là thanh toán nội bộ. Và bài này đọc tiếp bài như thế này. Đầu tiên là trích dẫn tài liệu. Phe phái Nguyễn Phú Trọng cần phải loại Phạm Duy Cường ra khỏi vị trí bí thư tỉnh Yên Bái cho vấn đề tranh chấp chức tư lệnh quân khu 2 hạ nhiệt bớt.
Đó.
Tỉnh Yên Bái nó cũng trong quân khu 2 mà. Tuy nhiên, vì tình huống tranh chấp chức tư lệnh tại quân khu 2 đang quá căng thẳng, Trung ương không còn thời giờ để bơi móc điều tra sự hối lộ của bí thư Cường để triệt hạ, nên đành phải ra tay thanh toán bí thư Cường càng sớm càng tốt, chỉ 11 ngày sau khi tướng Duy từ trận. Nhắc lại nha, cái vụ này nó liên hệ với nhau như thế đó. Thường thường cộng sản nó thanh toán nhau, nó thanh toán khôn ngoan hơn nhiều, tức là nó cho uống thuốc độc hoặc là nó chích phóng xạ ấy. Nó công bố ra là bị bệnh hiểm nghèo đấy, cái anh Duy này cũng bị bệnh hiểm nghèo mà chết rồi. Nhưng mà tại sao lần này nó giết ba mạng ở Yên Bái mà nó làm thô lỗ như thế? Lần đầu tiên trong Đảng Cộng sản nó sách chúng nó bắn nhau. Và Blocker này đặt cách nghĩa rằng vì tình huống tranh chấp tư lệnh từ quân khu 2 đang quá căng thẳng, Trung ương không còn thời giờ để bơi móc điều tra sự hối lộ của Bí Thư Cường để triệt hạ, nên đành phải ra tay nhanh thanh toán Bí Thư Cường càng sớm càng tốt, chỉ 10 ngày sau khi tướng Duy từ trận. Bây giờ nói đến cái vị thế quan trọng của quân khu 2. Quân khu 2 bao gồm một địa hình rộng lớn từ hướng biên giới Tây Bắc Việt Trung đến Hà Nội, bao gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Quân khu 2 có quân số trên 35.000 người, tập trung chủ yếu vào sư đoàn bộ binh 316 và 355, lữ đoàn thiết giáp 406 và lực lượng phòng thủ phòng không thuộc lữ đoàn phòng không 297. Bộ chỉ huy quân khu 2 nằm tại Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ, án ngữ che chắn phi trường quốc tế Nội Bài, Bộ tư lệnh thủ đô và trấn giữ đầu nguồn sông Hồng lẫn sông Đà. Phú Thọ vốn là đất của vua Hùng đời trước, có đền thờ tại núi Nghĩa Linh hiện giờ. Chỉ ba tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc và Phú Thọ không thôi, dân số mỗi tỉnh đã hơn 1 triệu người. Các tỉnh còn lại dân số ít nhất trên 700.000 người, nên tự bản thân quân khu 2 có một sức mạnh kinh tế lẫn quốc phòng rất quan trọng cho Việt Nam ở hướng biên giới Việt Trung. Quân khu 2 cũng nhận trách nhiệm bảo vệ hai nhà máy thủy điện quan trọng cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, một ở tỉnh Sơn La với công suất là trên 10 tỷ kW và ở Tuyên Quang mà một ở Tuyên Quang với công suất khoảng trên 3 tỷ kW mỗi năm. Bây giờ đến ảnh hưởng của quân khu 2 đối với chiếc ghế tổng bí thư. À, cái này hay đó. Cảm ơn dân làm báo. Cảm ơn Nghĩa Đàn Dân. Soi sáng rất nhiều vấn đề. Vì thế cho nên tôi nói là thế lực thù địch nội bộ của nó chứ chẳng nó thanh toán nhau. Nó không, bây giờ nó đến lúc mà nó không sợ vỡ bình nữa rồi. Do vị thế án ngữ che chắn cho Hà Nội, quân khu 2 mà mất, nếu có giao tranh Việt Trung xảy ra thì Hà Nội khó lòng mà đứng vững. Cũng vì vậy, tư lệnh quân khu 2 có một ảnh hưởng đặc biệt đến vị trí tổng bí thư của Đảng Cộng sản, vốn được coi là người đứng đầu quân đội với chức danh chủ tịch quân ủy trung ương. Do đó, tư lệnh quân khu 2 mà làm loạn hay không cùng bè phái thì cái ghế tổng bí thư sẽ bị lung lay ngay lập tức. Cụ thể là tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã phải rớt đài nhường ghế cho anh trẻ nít Nông Đức Mạnh, vô tài do Phiêu có nhiều bất mãn với tướng Ma Thanh Toàn, vốn là tư lệnh quân khu 2 từ năm 1998. Trong suốt thời gian làm tổng bí thư từ năm 2001 đến 2001, Nông Đức Mạnh hết sức cưng chiều tướng Ma Thanh Toàn cho đến khi Toàn nghỉ hưu vào năm 2007. Sau năm 2007, quyền uy và thanh danh của Nguyễn Tấn Dũng lên như cồn, nên Dũng lập tức lấn quyền của tổng bí thư, bổ nhiệm tướng Đỗ Bá Tị vào chức tư lệnh quân khu 2 thế tướng Toàn lúc bây giờ cho yên dạ, dù Tị lúc bây giờ chỉ có mới có loan thiếu tướng mà thôi, thì anh Duy này cũng mới loan thiếu tướng. Cũng xin nhắc lại là tướng Ma Thanh Toàn lên làm tư lệnh quân khu 2 năm 1998 là do có sự ám toán dẫn đến tai nạn máy bay tại Lào khiến nhiều tướng lãnh bị tử nạn vào năm trước đó, tức là năm 1997.
trong đó có trung tướng Trần Tất Thanh vốn đang là tư lệnh quân khu 2 thay thế cho tướng đàn anh là Đào Trọng Lịch. Tướng Lịch cũng chết trong cùng tai nạn với tướng Thanh sau khi để lại chức tư lệnh quân khu 2 cho tướng Thanh để về Trung ương đảm nhiệm chức phó chủ tịch quân ủy Trung ương khi Lê Khả Phiêu vừa lên đảm nhiệm chức tổng bí thư cùng vào năm 1997. Rõ ràng Phiêu gạt bỏ từ Lịch cho đến Thanh và đưa Toàn vào chức tư lệnh quân khu 2 cho yên dạ ở chức tổng bí thư, nhưng do làm ăn quá bết bát, mít làm quá nhiều người trong giới chóp bu, dưới áp lực của nhiều hướng trong đảng mà Thanh Toàn đã phải phủi tay với Phiêu mà thờ nông nước mạnh. Khi tướng Tị về Trung ương để làm tham mưu trưởng vào năm 2010 thì nhường ghế tư lệnh quân khu lại cho trung tướng Dương Đức Hòa. Tướng Hòa được Tị lựa vì cũng là người cùng tỉnh Phú Thọ với Tị, cho nên có thể nói vây cánh tướng lãnh gốc tỉnh Phú Thọ nắm chặt quân khu 2 kể từ khi Tị về làm tư lệnh nơi này vào năm 2007. Trước đây tướng Đào Trọng Lịch lại là dân gốc tỉnh Vĩnh Phúc. Phe đảng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thất thế từ năm 2014 trở đi, và qua đến năm 2016 thì gần như không còn đủ sức mạnh để thao túng nổi Bộ Quốc phòng như trước nữa. Phe đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên kết chặt chẽ với nội gián của Trung Cộng, nhớ nha, liên kết chặt chẽ với nội gián của Trung Cộng cùng với phe của Trương Tấn Sang để nắm lại quyền chủ động của mình đối với Phùng Quang Thanh, vốn là Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2006, cũng là năm Dũng lên làm Thủ tướng. Phùng Quang Thanh cũng là người gốc Vĩnh Phúc thuộc quân khu 2. Thanh trước đi theo Dũng vì Dũng trọng đãi, cho ăn hối lộ ngập mặt, cũng như làm ngơ cho dân Thanh giành đất của quân đội để thuê mướn đầu tư, nhưng sau Thanh lại phản Dũng vì do bất đồng với Dũng trong việc cách thức chia chác tiền tài từ các công ty do quân đội kiểm soát. Thế là Phùng Quang Thanh đó. Thanh cũng bất đồng với Dũng về việc thúc đẩy mối quan hệ quân sự với Mỹ. Đó là chưa kể bất đồng giữa Dũng và Thanh gia tăng khi Dũng độc quyền kiểm soát bổ nhiệm các tướng quân khu ở miền Trung và miền Nam, cũng như độc quyền thăng lon tướng vượt qua mặt của Thanh. Những bất đồng này giúp Tổng Bí thư Trọng có đủ lý do để thuyết phục Thanh bỏ Dũng, phản Dũng để giúp Trọng truất phế Dũng, khiến Dũng hết cách, buộc phải đi đến quyết định giam cầm Thanh, để rồi nội vụ đổ về và Dũng bị đá văng khỏi Trung ương sau đó trước áp lực của Trung Cộng. Và tác giả sẽ trình bày chi tiết hơn ở phần 6. Nhắc lại cái vụ này, nội bộ, ở trong nội bộ người ta mới biết, mình ở ngoài thì mình đâu có biết. Cảm ơn Nguyễn Đàn Dân. Sau khi Thủ tướng Dũng rớt đài thì vây cánh của Trọng lật đật hất tướng Tị ra khỏi Bộ Quốc phòng, cho ông ta về Quốc hội ngồi chơi xe nước. Đồng thời, vây cánh của Trọng cũng muốn cố nắm lại quân khu 2 từ trong tay của vây cánh tướng lãnh gốc Phú Thọ đàn em của Dũng cho thiệt lẹ để an tâm. Do đó, tướng Lê Xuân Di, vốn gốc Vĩnh Phúc, cùng tỉnh với tướng Phùng Quang Thanh, được thăng chức từ tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự Yên Bái lên tư lệnh quân khu 2 vào tháng 5 năm 2016, tức là chỉ 4 tháng sau khi Trọng thành công loại được Thủ tướng Dũng ra khỏi Trung ương vào tháng Giêng năm nay. Từ quân khu 2 bây giờ đến tỉnh Yên Bái, máu nhuộm Yên Bái. Đúng 3 tháng sau khi đảm nhiệm chức vụ tư lệnh quân khu 2, tức vào tháng 8 năm nay, tướng Duy từ trần. Đảng Cộng sản chỉ loan báo chung chung là mắc bệnh hiểm nghèo mà thôi. Đúng 11 ngày sau khi tướng Duy chết, bí thư lẫn chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh Yên Bái, nơi tướng Duy làm việc bao năm, cũng bị Thanh Toán bắn chết tại chỗ. Tức là anh tướng Duy này từ Yên Bái mình lên đó. Tướng Duy chết đi, bất luận là do bệnh hay bị ám toán thì cũng đều làm cho phe đảng các tướng lãnh gốc tỉnh Phú Thọ của tướng Tị có cơ hội quay trở lại nắm quân khu 2, trừ phi Trung ương đủ mạnh để ngăn cản việc này. Tướng Tị khuất thân ngồi chơi xe nước ở Quốc hội không có nghĩa là đàn em của ông ta chịu lắc vế. Muốn nắm trong tay chức tham mưu trưởng thì nhóm tướng lãnh phe của Tị phải nắm lại quân khu 2 vừa mới bị để mất vào tay của Trung ương hơn 3 tháng qua. Trong lúc Tổng Bí thư Trọng còn ở Trung ương còn đang phải dẹp bớt ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong quân đội thông qua các tướng tư lệnh các quân khu ở các tỉnh phía Trung và Nam, thì tranh giành nắm quyền tư lệnh quân khu 2 rõ ràng khiến Trung ương Đảng ở Hà Nội không ít thì nhiều cũng bị đuối tại. Tướng Duy xuất phát từ vị thế tư lệnh đóng ở Yên Bái, được hậu thuẫn và có qua lại thân thiết trong suốt bao nhiêu năm qua với bí thư Yên Bái là ông Phạm Duy Cường, cũng như cánh tay phải của Cường là ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nên việc đặt trách tướng Duy về làm tư lệnh quân khu 2, tướng tư lệnh các quân khu phía Nam, thân Nguyễn Tấn Dũng, nên không thể rảnh tay chủ động, đành đồng ý với đề nghị của ông Cường. Khi tướng Duy mất đi, Hà Nội buộc phải có chọn lựa vì không thể để quân khu 2 làm loạn và tuột khỏi sự kiểm soát của Trung ương được nữa, và sự lựa chọn của Hà Nội dẫn đến cuộc thanh toán hai cán đầu tỉnh Yên Bái như tin tức đã đưa. Bây giờ nếu đến nội vụ của cuộc thanh toán tại Yên Bái. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 8, cả ba cán đảng đầu tỉnh Yên Bái là ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái, ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh, và ông Ngô Ngọc Tuấn, trưởng ban tổ chức nhân sự tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đều bị bắn chết tại trụ sở tỉnh. Hai nạn nhân là ông Minh và Tuấn chết cùng phòng, và ông Cường chết tại phòng làm việc của mình nhưng cùng lúc. Trừ ông Minh, cục kiểm lâm ra, cả hai nạn nhân kia đều bị bắn 3 viên đạn trong tư thế ngồi và chết tại chỗ. Ông Minh thì chỉ bị một phát ngay sau gáy và chết tại bệnh viện khi Thủ tướng Mát Dê Phúc đến thăm. Ông Bí thư Cường bị một phát đạn vào đầu và 2 phát còn lại vào ngực và bụng. Căn cứ trên các suy luận của ngành tội phạm học, hai nạn nhân ông Minh và ông Tuấn đang tại phòng làm việc của ông Tuấn. Ông Tuấn ngồi tại bàn và ông Minh đang đứng để bàn bạc công việc, thì ít nhất 2 sát thủ bước vào phòng, một bắn ông Minh từ đằng sau và sát thủ còn lại bắn vào ngực và bụng ông Tuấn đang ngồi tại bàn. Cùng lúc đó, Bí thư Cường cũng bị sát thủ xông và bắn tại phòng làm việc ở ngực và bụng, tức là 3 anh đều là nạn nhân hết và có 2 sát thủ. Vì thế cho nên có 8 cái quả đạn. Mà cái quả đạn thứ 7 nói là tự tử bắn ấy là không phải là quả đạn của anh. Tức là tất cả 8 cái quả đạn đó đều là của 2 sát thủ kia, chứ anh Minh cũng là nạn nhân mà thôi. Bây giờ đến cái mục thứ 5 là thật giả của bản tin do Đảng Cộng sản loan báo. Văn phòng làm việc của Bí thư Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tuấn cách nhau khoảng gần 200 thước, buộc các sát thủ phải ra tay đồng loạt để hai nạn nhân ở hai nơi không kịp phản ứng, cho nên không có việc sát thủ đi từng phòng một giết từng nạn nhân như loan tin, do tiếng súng nổ phòng này sẽ làm náo động nhiều phòng khác, khiến mức thành công của sự ám sát bị giảm hẳn, tức là 2 sát thủ mà đã bắn cùng một lúc chứ không phải là bắn từng người một. Ông Minh được chở vào bệnh viện có khả năng cứu sống dù rất nhỏ nhoi, thậm chí có thể bị liệt ốc. Nhưng trước sự hiện diện của Thủ tướng Mát Dê Phúc một cách kỳ lạ tại phòng cấp cứu, nhân viên làm việc tại nhà thương đã dặn dò thân nhân ông Minh về nhà lo về hậu sự đi. Điều này cho thấy sự hồi tỉnh của ông Minh rất nguy hiểm cho phe phái đã ra lệnh thanh toán. Sự hồi tỉnh của ông Minh rất nguy hiểm cho phe phái đã ra lệnh thanh toán. Bọn chóp bu của Đảng tại Hà Nội lo lắng thấy rõ và cần biết chắc ông Minh đã chết chưa, thông qua sự bột chụp của Thủ tướng Mát Dê Phúc đến tận phòng cấp cứu mà không bận áo khử trùng như đúng thủ tục y khoa. Dựa vào số viên đạn trên mình nạn nhân, ông Minh rõ ràng không nằm trong danh sách cần bị giết, mà chỉ là vì vô tình hiện diện tình cờ tại nơi thanh toán nên vả lây. Hành lang văn phòng nơi hai ông bí thư và chủ tịch tỉnh làm việc có ít nhất gần 50 người văn thư và nhân viên thường xuyên có mặt đi qua đi lại. Nhưng vào thời điểm này xảy ra vụ thanh toán, hành lang này lại vắng vẻ, dù sẽ có cuộc họp tỉnh tại hội trường trụ sở, sẽ xảy ra chừng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ sau đó. Không có một nhân chứng nào có mặt để khẳng định tận mắt nhìn thấy ông Minh bắn Bí thư Cường. rồi đi sang phòng làm việc của Chủ tịch Tuấn thanh toán tiếp như đã đưa tin trên báo chí của Cộng đảng. Đây chỉ là tin vịt của vẹ âm như người dân chúng ta thường nghe thường thấy qua suốt mấy chục năm nay. Bên công an tỉnh Yên Bái cũng lúng túng khi ra thông cáo làm hở đầu lòi đuôi, nhất là lòi ra vụ ông Minh Kiểm Lâm bị bắn từ sau bắn tới mà tử thương sau đó cho bệnh viện, cũng như việc văn phòng hai ông Chủ tịch Tuấn và Bí thư Minh chỉ cách có 200 thước, không thể đào sát thủ bắn 4 viên đạn từ phòng này rồi bình tĩnh qua bia phòng khác mà không có náo động nhốn nháo cả hành lang. Đây là một vụ thanh toán nội bộ cấp tốc do Trung ương tiến hành giấu kín công an địa phương, và công an địa phương tỉnh Yên Bái có trách nhiệm giấu kín bịt miệng các nhân chứng sau đó khi hay biết nội vụ. Tiểu đề mục kế tiếp, tại sao giới chóp vu đảng ở Hà Nội cần phải thanh toán, phải giết bí thư tỉnh Yên Bái? Con đường quan lộc của Phạm Duy Cường, nguyên là một kỹ sư xã hội chủ nghĩa về ngành xây dựng, bùng phát mạnh dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Cường sanh tại Hà Nội nhưng làm tại nhà máy xi măng Hoàng Liên Sơn gần 23 năm từ năm 1982 đến năm 2005. Ông cán này có thể bay nhảy vào Trung ương sau khi Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng năm 2006. Vào năm 2008, ông Cường được ông Dũng cất nhắc lên thành Phó Chủ tịch tỉnh và rồi chính thức trở thành Bí thư tỉnh Yên Bái 2 năm sau đó, tức là năm 2010, năm mà quyền uy của Dũng át chùm ở Trung ương. Trong nội bộ đảng ở Trung ương, cán Cường thật sự vượt trội hơn hẳn thành phần xuất thân từ đảng ủy như Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Hoàng Trung Hải hay Đinh La Thăng và nhiều người khác, vì cán Cường có học thức và làm được việc nhưng lại không có vui cánh mạnh ở Trung ương do xuất thân từ dân kỹ thuật đi lên. Rất cô thế, Cường chỉ có mỗi một Thủ tướng Dũng chống lưng mà thôi. Cường không được trọng lũ nâng đỡ như Đinh La Thăng hay Nguyễn Bá Thanh cho về ngồi ở Trung ương, vì Cường có vẻ chống lại ý đồ truất phế Dũng và của Tổng Bí thư Trọng trong các kỳ bỏ phiếu vào những năm trước. Mãi cho đến năm 2016, Cường mới chịu ngã ngũ và được Đinh Thế Huynh vận động bỏ hàng ngũ của Dũng qua đầu hàng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lý do Bí thư Cường ngã ngũ theo phe Trọng hất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi vào năm 2016 vì Cường cho rằng Dũng đã hết cách thắng nổi Trọng sau khi quyết định giam lỏng Phùng Quang Thanh của Dũng bị thất bại và giải chót do Trung Cộng cử đặc phái viên ra tay can thiệp cứu tướng Thanh. Hơn thế nữa, phe Tổng Bí thư Trọng tung ra một khoản tiền dồi dào lên đến 200 triệu đô để mua chuộc hầu hết các bí thư tỉnh tại đại hội đảng nhằm lấy đủ phiếu truất phế Dũng. Số tiền này được cho là khoản tiền vay mượn khẩn cấp bởi Tổng Bí thư Trọng trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua Ngân hàng Phát triển Trung Quốc CDB, dùng để củng cố và ổn định niềm tin chính trị giữa Đảng Cộng sản hai nước. Khoản tiền mượn nợ này được thông báo vào ngày 6 tháng 11 năm 2015. Hơn thế nữa, ông Tống Đào, đặc phái viên của họ Tập, còn sang Việt Nam vào ngày 26 đến 30 tháng Giêng năm 2016, tức là ngay kỳ đại hội đảng, trong hồi bỏ phiếu truất phế Dũng, để khẳng định hậu thuẫn về mọi mặt của họ Tập đối với phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này khiến những người ủng hộ Dũng không thể nào cưỡng lại được nữa trước tài lực quá mạnh của Tổng Bí thư Trọng có được nhờ sự hỗ trợ của Trung Cộng. Bây giờ thấy rõ bàn tay của Tàu Cộng nha. Nguyễn Tấn Dũng rớt đài khỏi Trung ương, kéo theo Tiến Tị rớt đài khỏi Bộ Quốc phòng, cho nên Trung ương cần phải loại bớt vây cánh của Tiến Tị cho Bộ Quốc phòng càng sớm càng tốt, dẫn đến tình trạng Bí thư Cường lợi dụng tình huống nâng đỡ đẩy nhanh tướng Lê Xuân Duy đóng ở Yên Bái về làm Tư lệnh Quân khu 2, đè đầu cởi cổ vây cánh của Tiến Tị tại nơi này, nơi mà Tiến Tị từng làm tư lệnh trước khi trở thành tham mưu trưởng. Điều này bất thành vì hàng ngũ tướng tá theo phe Tiến Tị tại Quân khu 2 có lẽ là đông như kiến. Tướng Duy thiệt mạng một cách bí ẩn sau 3 tháng đảm chức và chức Tư lệnh Quân khu 2 tới nay vẫn còn lấp lửng chưa tới chính thức do tranh giành giằng co ngày thêm gay gắt. Trước tình huống đó, trong Tổng Bí thư Trọng cần phải có chọn lựa và Bí thư Cường tỉnh Yên Bái trở thành một trợ lực làm vấn đề tranh chấp chức tư lệnh quân khu 2 đã căng thẳng lại còn căng thẳng thêm nữa. Hơn thế nữa, Cường quá sáng giá so với đàn em của Trọng tại Trung ương. Cũng như Bí thư Cường dù gì cũng là người của Nguyễn Tấn Dũng khi trước, nên sự tin cậy hợp tác đối với Tổng Bí thư Trọng lại càng rất là miễn cưỡng. Trung ương cần phải loại bỏ Cường ra khỏi vị trí Bí thư tỉnh Yên Bái cho vấn đề tranh chấp tức tư lệnh tại quân khu 2 hạ nhiệt bớt. Tuy nhiên, vì tình huống tranh chấp tức tư lệnh quân khu 2 đang quá tăng căng thẳng, Trung ương không còn thời giờ để bơi móc điều tra sự hối lộ của Bí thư Cường để triệt hạ, nên đành phải ra tay thanh toán Bí thư Cường càng sớm càng tốt. Chỉ 11 ngày sau khi Tướng Duy từ trần. Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng Bí thư Cường bị giết là do phe Nguyễn Tấn Dũng trả thù vì cái tội phản chủ. Nhưng trên thực tế, Dũng để Cường ở Yên Bái làm rối loạn quân khu 2 thông qua tranh chấp chức tư lệnh quân khu này, khiến Tổng Bí thư Trọng ăn không yên ngủ không yên. Để rảnh tay, Dũng lo củng cố lại quyền uy của gia đình mình ở phương Nam thì có lợi hơn nhiều, cho nên việc Dũng ám toán Bí thư Cường để trừng phạt là điều rất khó xảy ra. Hơn nữa, nội vụ có sự hiện diện của Thủ tướng Mắt Gia Phúc cho thấy Trung ương thật sự muốn ra mặt dàn xếp nội tình bất ổn ở quân khu 2 cũng như ở Yên Bái. Bí thư Yên Bái bị bắn chết thì đấy là thuộc về nội vụ của đảng, nhưng Phúc vốn lo bên chính phủ thì lại đứng ra thăm viếng dàn xếp thay vì Tổng Bí thư Trọng, cho thấy Tổng Bí thư Trọng không có chút tình cảm gì đối với Bí thư Cường và Trọng mặc nhiên để Phúc dẫn lực lượng công an hùng hậu hộ tống theo sau kéo lên Yên Bái dàn xếp. Đương nhiên phe công an Trần Đại Quang thế là thủ địch nội bộ của nó bây giờ là loạn rồi. Phe công an Trần Đại Quang sẽ nhân cơ hội này tóm thâu tỉnh Yên Bái vào trong tay mình, thêm vây thêm cánh cho chắc ăn sau khi đã có em trai của mình làm bí thư tỉnh Thái Nguyên. Hơn nữa, muốn nội vụ dàn xếp theo cách mà Trung ương muốn là có thể kiểm soát được Yên Bái cũng như quân khu 2 thì việc công an nắm thêm tỉnh Yên Bái là điều có lợi cho Tổng Bí thư Trọng trong lúc này. Cái tuy nhiên này mới hay. Tuy nhiên, vụ việc ở Yên Bái càng khiến thanh thế của phe công an Trần Đại Quang càng thêm lấn mạnh ở Trung ương, và liệu Đinh Thế Huynh, người đứng thứ hai sau Tổng Bí thư Trọng ở trong đảng, có thể có đủ bản lĩnh để buộc Quang phục tùng mình như đã từng phục tùng Tổng Bí thư Trọng hay không, vẫn còn là một dấu hỏi chưa có câu trả lời. Tôi thấy rằng Đinh Thế Huynh nó âm mưu nó thay Phú Trọng đó. Kết luận, nội tình tranh chấp tại quân khu 2 chắc chắn sẽ là vết lở loét chỉ ngày một thêm lớn ra, sâu thêm trong nội bộ sĩ quan tướng lãnh quốc phòng cũng như trong nội bộ chóp vu của Cộng sản Hà Nội. Một sự lở loét ghê ghẻ lở nhầy nhụa thường thấy ở trong nội bộ của mọi chế độ độc tài tham nhũng. Kết luận, hôm nay máu nhuộm trụ sở tỉnh Yên Bái, thì ngày mai tại sao máu lại không thể nhuộm vào trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội nếu Trần Đại Quang muốn gom thâu cả chức Tổng Bí thư và chức Chủ tịch nước vào trong tay mình? Chúng ta chờ xem. Cái bản này, phân tích này rất là hữu ích cho chúng ta đánh giá tình hình. Bây giờ tôi thêm một cái bản tin tức nữa để chứng tỏ rằng bàn tay của Tàu Cộng trong cái vụ nội bộ thế lực thù địch nó bắn nhau như thế này là cái tên mới được lên thay bộ trưởng quốc phòng thì nó lập tức nó phải sang chầu mẫu quốc tàu rồi đó. Đây là bản tin của đài BBC ngày 28 tháng 8 năm 2006. Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc. Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đại tướng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm đầu tiên trên cương vị tới Trung Quốc từ ngày 28 đến 31 tháng 8 2016 theo truyền thông Việt Nam. Trên báo mạng Vietnamnet hôm 28 tháng 8 cho hay nguyên văn: chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, trong đó có việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất. Nhớ nha, ổn định và thực chất. Bây giờ đến bản tin dẫn lời của đại sứ Tàu là Hồng Tiểu Dũng được trích thuật nguyên văn như sau. Là bản tin này có cái hình anh Bộ trưởng Quốc phòng Tàu Lãnh Thường Vạn Toàn gặp gỡ Đại tướng Ngô Xuân Lịch trong một chuyến thăm Việt Nam tại Hà Nội từ trước. Bây giờ anh Hồng Tiểu Dũng, đại sứ Tàu, anh thuật lại như sau. Quan hệ giữa hai quân đội là nhân tố quan trọng của quan hệ hai nước, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung. Những năm qua, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố và phát triển truyền thống hữu nghị hai quân đội, cũng như quan hệ hai đảng và nhà nước. Danh từ lộn nhộn thế, nhưng mà tôi phải đọc để chứng tỏ rằng thì cái việc nó đưa hỏa tiễn sang, nó tung tin nó đưa hỏa tiễn ra Trường Sa này kia, nó giả vờ chống tàu, là chỉ là giả vờ thôi, cái này mới là chính. Nó vẫn là đứa con ngoan của bố tàu đó. Tóm lại là cái tên này, tên Trung Quốc này, nó nhắc lại rằng thì Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm chuyến thăm thành công tốt đẹp, tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Và bản tin của đài BBC dẫn lời mà không một nhân vật mà không nói tên mà chỉ mô tả là nhà quan sát chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế từ Hoa Kỳ nói như thế này. Theo tôi được biết thì sắp tới đây ông Đinh Thế Huynh, đây cái này cho tôi để ý, sắp tới đây ông Đinh Thế Huynh thường trực Bộ Chính trị cũng sẽ đi thăm Trung Quốc. Việt Nam đang ở trong một thế khá khó khăn về chính sách ngoại giao. Hoa Kỳ hiện chưa chắc chắn về Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, chưa rõ có rút ra hay không, nên nhiều quốc gia ở khu vực buộc phải thận trọng hơn và hướng trở về Trung Quốc. Việt Nam hiện giờ vẫn giữ một kênh liên lạc này với Trung Quốc, vừa là để đỡ bị bắt nạt, vừa hòa hoãn. Tôi nghĩ chuyến thăm của ông Lịch cũng nằm trong bối cảnh đó. Cái nhận xét của ông này rất đúng với cái đánh giá của tôi từ khi mà nó đưa ra cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thì chúng tôi nói rằng nó vẫn là con tàu như thường, và tất cả chỉ là vợ Việt mà thôi. Và bây giờ thì rõ ràng rồi, khi mà nó thấy TPP mò mịt như thế thì nó phải quay về bố tàu. Và khi ở đại hội 12 mà nó sắp xếp nhân sự, nó đuổi hết Nam Kỳ ra, mà nó nói rõ là phải là người Bắc và phải có lý luận, tức là nó tô đậm cái vai trò đứa con ngoan của bố tàu. Nhưng mà nó chỉ nói rằng thì là nó ở lại một năm hay hai năm thôi, là để nó chờ xem kết quả TPP như thế nào. Và bây giờ TPP bờ mịt rồi, thì lúc đó tôi đánh giá rằng nó để Nguyễn Phú Trọng ở lại, là nó giữ cái cửa quay về với bố tàu. Và sau đó thì có thể là Trần Đại Quang hay Đinh Thế Huynh sẽ thay nó. Nhưng mà bây giờ thì đã xảy ra đúng như tôi dự trù, là nó thấy TPP mờ mịt rồi. Cả hai ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ đều chê TPP. Và ngay bây giờ thì Quốc hội Mỹ của Đảng Cộng Hòa cũng không phê chuẩn TPP. Vì thế cho nên Trương Nguyễn Phú Trọng nó tô đậm cái vai trò giữ cửa hậu của nó bây giờ. Và đấy là tất cả những gì đã đang xảy ra. Mà nó không thể cản trở được cái việc nó phải bộc lộ cái nội bộ của nó rối loạn như thế nào. Nó đi đến cái chỗ giết nhau để giữ ghế như thế này. Thì thử hỏi rằng quốc dân Việt Nam có tha tội cho nó hay không? Và chúng ta thấy rằng nó không thể dẹp yên được cái vụ Formosa. Và tôi nghĩ rằng Formosa sẽ là cái đề tài, và cái nền kinh tế và cái sự sống còn của nó rất là mong manh. Hai cái mũi nhọn về kinh tế là nông phẩm và hải sản đều bị tàu nó triệt rồi. Và nợ công đầy dẫy ra. Nó không có, nó một ngày nào đó nó không có tiền trả lương cho cái bọn côn đồ nữa. Và bây giờ nó in tiền ra thì nó lạm phát. Phật, về kinh tế, tài chính, về văn hóa, giáo dục, về mọi phương diện. Để cái chế độ của nó là mục nát rồi, cái chế độ sụp đổ rồi. Mà bây giờ nó lại, thế lực thù địch của nó không phải ở bên ngoài, nó mà là bên trong nội bộ. Mà nó đã giết nhau một cái công khai như thế, thì chứng tỏ rằng nó đã đến cái trình độ mà Mỹ nó đặt tên là desperate. Nó luống cuống lắm rồi. Thì những cái chế độ của nó sẽ không còn bao nhiêu nữa. Và cái câu cảnh báo của Nguyễn Phú Trọng là ném chuột thì sẽ vỡ bình. Bây giờ không còn được nội bộ đảng, thế lực thù địch trong đảng nó nghe nữa. Nó bây giờ nó đã đến cái mức bất chấp vỡ bình để nó thanh toán nhau. Thì ở trong đảng bây giờ nó đã gọi nhau, nó có hai nó tinh thần phe phái. Đến nào thuộc phe nó thì nó là đồng chí đảng. Còn đến nào thuộc phe ấy thì nó gọi là đồng chí địch đấy. Bây giờ trong bây giờ thế lực thù địch nó ở trong đảng của nó phá ra. Và vì thế cho nên chúng ta không lấy làm lạ là cộng sản nó thanh toán nhau, nó thanh trừng nhau một cách tàn bạo như thế nào thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà những cái cuộc thanh trừng khác nó luôn luôn nó che giấu, nó lấp liếm dưới những cái hình thức ấy. Có khi nó giết người ta xong rồi nó đem vòng hoa để nó phúng điếu. Nhưng bây giờ tại sao nó không giết nhau cái kiểu cổ điển nữa? Và nó phải đi đến cái đoạn nó giết nhau một cái thô lỗ và vội vã mà không để che giấu rồi đó. Thì chứng tỏ rằng đảng của nó đã đi đến một cái tình trạng cấp bách lắm rồi. Và hơn nữa là sau khi nó bị bố Tàu bọc tai như thế thì cái áp lực của bố Tàu là buộc nó phải thanh trừng những cái gen nào mà bố Tàu nó nghĩ, bố Tàu nó ra lệnh cho nó thanh toán thằng nào nó phải thanh toán thằng đó rồi. Và chúng ta để ý cuộc tranh chấp nội bộ, thế lực thù địch nội bộ của nó tiêu biểu là hai tên Trần Đại Quang và tên Đinh Thế Huỳnh như thế nào. Đó là những cái điều mà chúng ta phải quan sát trong ngày sắp tới. Và tôi nhắc lại rằng bây giờ là lúc thế lực thù địch không phải là ở ngoài đảng hay là ở ngoài nước nữa, mà thế lực thù địch của chế độ nó là nằm ở trong nội bộ đảng của nó.